Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 3. Nghe xong Huyền Kỳ, ồ, một tiếng, ném cuốn sách trong tay xuống bàn. Tiếng, bộp, vang lên, như thể vang trong lòng ta, khóe mắt không tự chủ liếc nhìn qua. Cuốn sách bị hắn ném ra, chính là cuốn, Nữ Tắc, mà ta thường ngày không rời tay. Nụ cười trên môi ta hơi cứng lại. Nhẫn Đông bị dọa đến mức giật mình, gương sen trong tay rơi lộp bộp đầy đất. Nàng hoảng hốt, vội cúi người nhặt vừa run rẩy thốt. Điện hạ thứ tội. Ta nhẹ giọng bảo. Nhẫn Đông, người lui xuống trước đi. Nhẫn Đông ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Ta khẽ lắc đầu với nàng, ra hiệu rằng ta có thể tự giải quyết được. Nàng cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Huyền Kỳ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như núi, ta không nhìn ra được hắn đang vui hay giận, chỉ đành cẩn thận bước lại gần, quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng xoay chuyển đủ loại cách giải thích. Hắn cúi nhìn ta từ trên cao, ánh mắt đối diện với ánh mắt ta. Một lúc lâu sau, hắn thở dài. Nếu nàng thích đọc những sách kinh thế trị quốc, thì cứ đường hoàng mà đọc, cần gì phải làm ra vẻ che giấu như thế. Dùng một lớp bìa, Nữ Tắc, bọc bên ngoài, cao tổ thánh huấn, nếu bị người khác nhìn thấy, chính là đại bất kính. Tim ta thoáng chấn động, quả thực là ta suy nghĩ không chu toàn, đành yếu ớt đáp. Thiếp thân thụ giáo. Thấy ta nhận sai, hắn liền ra hiệu cho ta đứng dậy, kéo tay ta dẫn vào phòng tam sàm quyên. Ta chần chừ không dám bước vào, bởi đó là thư phòng của hắn. Theo những giáo huấn ta nhận được từ nhỏ, thư phòng của phu quân không phải nơi mà thê thiếp có thể tùy tiện ra vào, huống hồ, ta chỉ là một trắc phi. Hắn lại kéo tay ta thêm một cái, cười nói. Sợ gì chứ? Phòng tam sàm quyên có một giá sách cao gần hai người, trên đó bày la liệt đủ loại sách. Hắn rút ra một cuốn, Tư Trị Thông Giám, từ giá sách, ném cho ta. Bản vương thấy bản này hay hơn, A Hiền có thể xem qua. Nếu sau này nàng muốn đọc gì, cứ đến đây lấy. Ta khẽ giật mình. Hắn làm sao biết ta cũng đang đọc Tư Trị Thông Giám? Chẳng lẽ cả cuốn Nữ Giới kia cũng bị hắn phát hiện? Tư Trị Thông Giám thì không phải vấn đề lớn, nhưng hình như ta còn kẹp một vài thứ không thể để người khác nhìn thấy, lại quên chưa xử lý. Ta nhận lấy cuốn sách, ôm vào lòng, dò hỏi. Điện hạ không cho rằng thiếp đọc những sách này là trái với lễ giáo của nữ tử sao? Hắn khẽ cong môi, cười nhẹ. Đọc sách là để hiểu đạo lý, không phân biệt nam nữ. Nếu A Hiền có tài kinh bang tế thế, thì không nên chôn vùi. Tim ta chợt lỡ nhịp hai nhịp, vội vàng đáp. Điện hạ thật biết trêu chọc thiếp. Hắn không nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nghĩ rằng ta có thể đọc sử sách, nghiên cứu sách luận. Thuở nhỏ, phụ thân vốn được xem là người cởi mở, ta may mắn được cùng các huynh đệ nhập môn khai trí. Nhưng sau năm 10 tuổi, tứ thư ngũ kinh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của ta. Mẫu thân bảo rằng, nữ tử chỉ cần biết chữ là đủ, việc chính là lo toan gia đình, khai chi tán diệp cho nhà chồng mới là đạo lý đúng đắn. Từ đó, ta chuyển sang đọc những sách mà nữ tử được phép đọc, làm những việc mà nữ tử nên làm. Nhưng không hiểu sao, trong lòng luôn có một góc khuất không cam chịu, những bất mãn ấy dường như thúc giục ta, khiến ta lén mang về những cuốn sách từ tư thục. Khi xuất giá, không nỡ rời xa, ta lại mang theo chúng đến An Vương phủ. Vì lo sợ sở thích của mình không được phu quân chấp nhận, ta liền tự cho là khéo léo, bọc bên ngoài những quyển sách ấy bằng vỏ bọc khác để che mắt. Không ngờ rằng, chỉ hơn một năm, Huyền Kỳ đã phát hiện ra. Càng không ngờ rằng, sau khi biết chuyện, hắn lại chẳng bận tâm, thậm chí dường như còn cảm thấy vui vẻ. Từ đó, hắn thường xuyên cùng ta bàn luận về triều chính. Ban đầu, ta vẫn khá dè dặt, không dám đưa ra ý kiến. Nhưng thái độ của hắn không giống như đang thử thách ta. Dần dần, ta bắt đầu mở lòng, bày tỏ những nhận định và quan điểm của mình. Đôi khi, khi cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến một điều, trong mắt hắn sẽ lóe lên vẻ kinh ngạc vui mừng, không kìm được mà âu yếm ta một hồi. Có lần, hắn còn khen ta. A Hiền quả có tài như Lã Hậu hay Võ Tắc Thiên, vi phu thật mãn nguyện. Mặt ta nóng bừng, vội đáp. Điện hạ quá lời rồi. Năm đầu thành hôn, cuộc sống của ta trôi qua rất tốt đẹp, chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là ta vẫn chưa thể mang thai. Huyền Kỳ không để tâm, chỉ an ủi ta thuận theo tự nhiên. Nhưng trong lòng ta khó tránh khỏi lo lắng. Với thân phận chắc phi, trách nhiệm lớn nhất chính là vì nhà chồng sinh con nối dõi. Quả nhiên, lúc bấy giờ, hoàng hậu mẫu thân của Huyền Kỳ bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Phủ đệ cũng dần xuất hiện thêm những mỹ nhân kiều diễm. Ta trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Sau một lần mưa móc, Huyền Kỳ hỏi ta. Mẫu hậu lại đưa người vào phủ ta à? Ta buồn bã đáp. Vâng, là thiếp vô dụng. Hắn thở dài. Cái gì mà vô dụng? Chúng ta còn trẻ, đâu cần vội, để ta đi nói với mẫu hậu. Đừng, ta cau mày, nếu ngài từ chối ý tốt của mẫu hậu, bà chắc chắn sẽ nghĩ rằng thiếp xúi dục ngài. 4. Ừ, cũng phải, Huyền Kỳ đáp, vậy A Hiền có cách gì hóa giải cục diện bế tắc này không? Lời nói mang theo ý cười, nghe đến tai ta lại thấy khó chịu, liền quay lưng lại với hắn, lạnh nhạt đáp. Không giải, cứ để mặc xem sao. Hắn áp sát lại gần, khẽ cắn vai ta, giọng mơ hồ. Vi phu có một kế, A Hiền muốn nghe không? Ta cảm thấy nhột, trong lòng bực bội. Hắn sao giống chó thế này, lại còn đi cắn người. Huyền Kỳ vòng tay qua eo ta, ôm chặt vào lòng, cười nói. Là vi phu lười biếng. Từ nay về sau, nhất định sẽ cày bừa chăm chỉ đêm đêm, không để A Hiền phải khó xử nữa. Ta đỏ mặt tránh né hắn, nhưng không thể trốn thoát, cuối cùng lại thêm một hồi triền miên hoang đường. Khi ấy, ta thìm đắm trong cuộc sống hòa thuận, hoàn toàn quên mất rằng hắn vẫn chưa có chính thê. Đối với người mãn, chỉ cần chưa lập chính thê, dù có bao nhiêu chắc phi hay thiếp thất, cũng không được tính là đã thành gia. Còn con cái do thiếp sinh ra, trong mắt họ, chỉ là để giúp duy trì gia nghiệp, mở rộng dòng tộc, càng nhiều càng tốt. Phá vỡ cuộc sống tưởng chừng yên bình của ta là cuộc triều kiến thường niên của Bắc Mông. Chính vào thời điểm đó, ta gặp được Bắc Mông quận chúa Đan Hà, cũng là người sau này trở thành Ninh Vương Phi. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta mới hiểu thế nào là thiên chi kiêu nữ. Đan Hà xuất thân cao quý, dung mạo kiều diễm, tính cách lại phóng khoáng mạnh mẽ, thường mặc một bộ hồng y bó sát người, tựa như ngọn lửa rực rỡ xông thẳng vào tầm mắt mọi người. Việc kết thân giữa người Mãn và Bắc Mông vốn là tục lệ cũ. Khi vị tiểu quận chúa 16 tuổi vừa đặt chân đến Nam Đô, lập tức khiến ai nấy đều khao khát. Tiên đế đối với đoàn sứ thần của Bắc Mông vô cùng trọng đãi, với quận chúa Đan Hà lại càng dốc lòng chiều chuộng, nàng muốn gì cũng đều đáp ứng. Thời gian nàng ở Nam Đô, xung quanh luôn có các hoàng tử công tử quây quần lấy lòng. Còn Huyền Kỳ, người vốn giữ tác phong chừng mực trước mặt người ngoài, vậy mà cũng đổi khác. Hắn không tiếc công sức dâng tặng đủ loại lễ vật, chỉ để mong đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Ta biết ngay từ đầu rằng, ta chỉ có thể giữ lấy Huyền Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Đợi đến khi hắn cưới chính thê, sự dịu dàng săn sóc, lời nói ngọt ngào mềm mỏng của hắn sẽ không còn thuộc về ta nữa. Chỉ là, ta không ngờ, giấc mộng này chỉ kéo dài được vỏn vẹn 2 năm. Ta vốn không có dung mạo đủ để mê hoặc phu quân, vậy nên chỉ có thể lấy sự độ lượng và hiền đức để chiếm được cảm tình. Nuốt xuống vị chua xót trong lòng, ta gợi ý cho Huyền Kỳ. Điện hạ, thiếp thân hôm trước thấy quận chúa yêu thích võ nghệ, thiện chiến phi thường, chẳng bằng tặng nàng những lễ vật liên quan đến cung mã, cưỡi bắn, để hợp với sở thích. Không lâu nữa chính là cuộc săn mùa thu của Ngự Lâm quân, quận chúa nhất định mong muốn tỏa sáng rực rỡ tại đó. Huyền Kỳ đang còn phiền lòng, nghe vậy liền như có điều ngẫm nghĩ, đứng dậy ôm ta một cái, rồi quay người rời đi, sai người chuẩn bị lễ vật. Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi không quay đầu lại, đưa tay ôm lấy ngực, cố kìm nén cơn đau âm ỉ trong lòng. Nhẫn Đông lo lắng gọi ta. Nương nương. Ta đẩy tay nàng ra, chậm rãi ngồi xuống. Thực ra, quận chúa trở thành chính thê của Huyền Kỳ, đối với ta mà nói, cũng không phải là điều xấu. Nàng xuất thân từ thảo nguyên nơi biên ải, cưỡi ngựa săn bắn quen thuộc, tính tình lại thẳng thắn, bộc trực, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn với việc bếp núc, cũng không hứng thú với tranh đấu trốn nội phu. Như vậy, ít nhất ta vẫn có thể tiếp tục thay nàng quản lý việc trong phủ, không đến mức phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự sủng ái của Huyền Kỳ. Tiên đế vô cùng coi trọng cuộc triều kiến 10 năm một lần của Bắc Mông, nên cuộc săn mùa thu của Ngự Lâm quân năm nay được tổ chức với quy mô gấp 3 lần so với thường lệ. Ta được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, vốn không giỏi cưỡi bắn, nhưng những năm trước đều theo cùng. Theo lời Huyền Kỳ, việc đưa ta đi săn chẳng qua là để ta thư giãn, giải tỏa tâm trạng. Tài cưỡi bắn của hắn cũng không khá khẩm gì, thường chúng ta cưỡi chung một ngựa, thả lỏng dây cương rong ruổi. Nếu chẳng may gặp phải con thỏ xui xẻo nào, ta sẽ có thêm một chiếc khăn choàng lông thỏ. Nhưng năm nay, chỉ nghĩ đến việc phải tận mắt nhìn thấy Huyền Kỳ tận tâm chăm sóc Đan Hà trong cuộc săn, lòng ta đã không thoải mái. Vì vậy, ta khéo léo từ chối lời mời của hắn. Hắn dường như hiểu được tâm tư của ta, nhìn ta chăm chú, giọng trầm hỏi. A Hiền, nàng không thích Đan Hà sao? Ta lập tức lấy lại tinh thần, đáp ngay. Thiếp thân nào dám? Quận chúa thuần khiết hoạt bát, ai nhìn mà không thích chứ? Hắn lắc đầu. Nàng biết ta không có ý đó. Nụ cười trên môi ta dần dần phai nhạt. Một lúc lâu sau, ta mới khẽ nói. Nhưng quận chúa chẳng phải rất quan trọng với điện hạ sao? Hắn không phủ nhận, khuôn mặt ẩn trong bóng tối khiến cảm xúc khó bề phân định. Với tiên đế, Bắc Mông là một đồng minh quan trọng. Còn quận chúa, đối với các hoàng tử, chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến ngôi vị chí tôn. Bề ngoài, bọn họ tranh giành sự chú ý của quận chúa, nhưng thực chất, mục đích của họ lại nằm ở thế lực phía sau nàng Bắc Mông, và xa hơn là chiếc long ỷ dưới thân tiên đế.